Bài giảng của Thiền sư Ban Khê. Phần 1. Lời mở. Khi Thiền sư Ban Khê Bhutchi Kosai, người sáng lập thiền tự Ryomonji, Long Môn ở Aboshi thuộc tỉnh Bansu, mở kỳ kiết thất lớn tại Long Môn vào mùa đông năm thứ ba Genroku 1690, có 1683 tu sĩ ghi danh trong sổ danh bạ. Những người đến nghe gồm không những đồ chúng thuộc tông Thiên Thai và Tào Động, mà cả các tông phái Ritsu, Shingon, Chân Ngôn, Tendai, Tịnh Độ và Nhật Liên Tông, cả tăng lẫn tục cùng chen nhau trong giảng đường. Người ta có cảm tưởng Ngài đích thực là bậc thiên nhân sư, thầy của người và trời của thời nay. Khi ấy, sư bước lên pháp tòa và bảo đại chúng tăng tục. Hôm nay, trong đại hội này chúng ta gồm cả một đám đông tăng tục, và có lẽ tôi đã kể cho quý vị nghe làm thế nào lúc còn trẻ tôi đã trực ngộ ra rằng cái tâm vốn dĩ chưa từng sinh ra. Cái phần về tâm ấy tùy thế chỉ là điều phụ thuộc. Quý vị tu sĩ, khi quý vị an trú trong bất sinh, quý vị sẽ thấy không có gì người khác cần nói với quý vị, cũng không có gì quý vị cần nghe. Vì tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu, nên nó dễ dàng biến thành bất cứ gì nó gặp phải. Bởi thế, trong khi tôi bảo mọi người tại gia ở đây, chớ có biến mình thành đủ loại mà họ gặp, và đổi cái tâm Phật của họ thành những ý tưởng, thì quý vị tu sĩ cũng có thể nghe luôn. Lắng nghe. Sư bảo chúng, trong tất cả quý vị tập trung tại đây hôm nay, không một ai là người chưa giác ngộ. Mỗi người ở đây đều là một vị Phật. Bởi thế hãy lắng nghe cho kỹ. Cái mà tất cả quý vị thừa hưởng của cha mẹ lúc mới lọt lòng chỉ là cái tâm Phật bất sinh. Không có cái bẩm sinh nào khác ở nơi quý vị. Cái tâm Phật mà quý vị có từ lúc cha mẹ mới sinh ra thực sự là bất sinh và chiếu sáng một cách kỳ diệu. Và hơn thế nữa, với cái bất sinh này, mọi sự đều được thu xếp một cách hoàn toàn ổn thỏa. Bằng chứng về điều này là trong lúc tất cả quý vị đang lắng nghe tôi nói, mà ngoài kia có tiếng quạ kêu, tiếng chim sẻ chíp chíp, tiếng gió xào xạc, mặc dù không cố tình phân biệt những âm thanh ấy, quý vị vẫn nhận ra và phân biệt được từng tiếng. Tiếng chim quạ, tiếng chim sẻ, tiếng gió xào cành. Quý vị nghe mà không lầm lẫn, đấy gọi là nghe với cái bất sinh. Với cái bất sinh, tất cả mọi sự được thu xếp hoàn toàn ổn thỏa cũng y như vậy. Đó là bằng chứng thực sự về cái bất sinh. Hãy nhận ra một cách dứt khoát rằng cái không sinh và đang chiếu sáng kỳ diệu ấy đích thực là tâm Phật. An trú ngay trong tâm Phật bất sinh ấy, thì từ đây cho đến mãi mãi, quý vị là một đức Như Lai sống. Vì khi đã nhận ra một cách rốt ráo, thì từ nay trở đi, quý vị sẽ luôn an trú trong tâm Phật. Nên trường phái của tôi mệnh danh là trường phái Phật Tâm. Vậy trong khi đang lắng nghe tôi nói, quý vị vẫn không lầm lẫn tiếng chim sẻ với tiếng quạ kêu bên ngoài. không lầm lẫn tiếng chuông với tiếng trống, tiếng đàn ông với tiếng phụ nữ, tiếng người lớn với tiếng trẻ con. Quý vị nhận ra và phân biệt rõ ràng từng thứ tiếng quý vị nghe, không lẫn lộn chút nào. Đó chính là cái diệu dụng linh động chiếu sáng của bất sinh. Đó không là gì khác mà chính là Phật tâm bất sinh và chiếu sáng một cách kỳ diệu, là bằng cứ xác thực về bản chất chiếu sáng di diệu của tâm. Chắc không người nào trong đây lại bảo rằng tôi nghe những gì tôi nghe vì tôi cố ý nghe. Ai nói vậy là nói láo. Vì không biết lão Ban Khe sắp nói cái gì nên tất cả quý vị mới quay cả về một phía như vậy, chỉ cốt muốn nghe những gì tôi nói, chứ không có ai lại cố nghe những thứ tiếng động đủ loại ở bên ngoài. Thế nên khi bỗng dưng những âm thanh ấy xuất hiện mà quý vị nhận ra được, phân biệt được, nghe ra được, không chút lầm lẫn, thì chính là quý vị đang nghe bằng cái tâm Phật bất sinh ấy. Không ai ở đây có thể tuyên bố họ nghe những tiếng ấy tại vì trước đã quyết tâm để lắng nghe. Bởi thế, sự thật là quý vị đang nghe với cái bất sinh. Mỗi người khi dứt khoát nhận ra được cái bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu ấy chính là tâm Phật, an trú trong đó, thì từ nay cho đến mãi về sau là một vị Phật sống. Cả đến khái niệm Phật cũng chỉ là một tên gọi được đặt ra về sau. Bởi thế, từ nơi bất sinh mà nhìn thì đó cũng chỉ là chuyện phụ thuộc, không có gì quan trọng. Con người của bất sinh ở tận nguồn gốc của tất cả các vị Phật. Cái gì bất sinh thì đó là suối nguồn của tất cả mọi sự, là khởi điểm của mọi sự. Không có gì sơ nguyên hơn là cái bất sinh, không có gì ở trước nó. Bởi thế nên khi quý vị trú trong bất sinh là quý vị ở nơi ngọn nguồn của tất cả Phật, và bởi thế bất sinh là một cái gì quý báu tuyệt trần. Ở đây không có vấn đề diệt, cho nên khi trú trong bất sinh thì cũng không cần gì nói đến bất diệt. Đó là lý do tại sao tôi chỉ nói về bất sinh mà không đề cập bất diệt. Cái gì không được tạo tác thì cũng không bị hủy hoại. Bởi thế, khi nó đã bất sinh thì đương nhiên cũng bất diệt, khỏi cần phải nói. Phải vậy không nào? Dĩ nhiên, từ ngữ bất sinh bất diệt đã có rải rác trong kinh điển và ngữ lục từ xưa, nhưng chưa ai nói bằng chứng thực của cái bất sinh. Ai cũng chỉ học từ ngữ bất sinh bất diệt rồi lặp đi lặp lại, nhưng đến việc nhận cho ra và thực sự đi thẳng vào trọng tâm vấn đề thì không ai hiểu được bất sinh là cái gì. Khi tôi 26 tuổi, lần đầu tiên tôi trực nhận ra rằng mọi sự được giải quyết ổn thỏa bằng bất sinh. Và từ đó trong 40 năm qua, tôi đã giảng dạy mọi người với bằng chứng về cái bất sinh. Cái mà quý vị có được khi mới ra đời chính là tâm Phật bất sinh. Cái tâm Phật thực sự chưa từng sinh ra, đang chiếu sáng kỳ diệu. Tôi là người đầu tiên giảng dạy điều này. Tôi chắc chắn các tu sĩ trong hội chúng ở đây và tất cả mọi người khác cũng thế. Chưa ai từng nghe trước đây có người nào dạy cho người ta về bằng chứng thực sự của bất sinh. Dạy rằng tâm Phật thực sự là bất sinh và chiếu sáng một cách kỳ diệu. Tôi là kẻ đầu tiên nói điều này. Nếu có ai tuyên bố họ đã nghe người nào trước đây có dạy cho người ta với bằng cớ đích thực của bất sinh, thì người ấy đúng là nói dối. Khi quý vị an trú trong bất sinh là quý vị ở nơi ngọn nguồn của mọi sự. Cái mà chư Phật trong quá khứ chứng được chính là tâm Phật bất sinh, và cái mà chư Phật vị lai sẽ chứng cũng là tâm Phật bất sinh. Ngày nay chúng ta đang ở thời mạt pháp. Tuy vậy, nếu có dù chỉ một người an trú trong bất sinh, thì chánh pháp như vậy đã được phục hưng trong thế gian này. Có phải thế không, thưa tất cả quý vị? Chắc chắn là vậy. Khi quý vị đã nhận ra điều này một cách dứt khoát, thì ngay tại chỗ, quý vị sẽ mở được con mắt để thấy suốt tâm người. Và bởi thế, trường phái của tôi còn gọi là tông mắt sáng. Khi con mắt thấy suốt nhân tâm được hiển lộ, thì dù vào bất cứ thời gian nào cũng là lúc triệt ngộ được chánh pháp. Tôi muốn quý vị biết rõ điều này. Khi ấy quý vị, dù bất cứ ai, chính là người thừa kế của tôi. Giới luật. Một bậc thầy thuộc luật tông đến hỏi: Ngài có tuân giữ giới luật không? Sư trả lời: Từ khởi thủy, tất cả những gì mà người ta gọi là giới luật đều cốt dành cho những thầy tu tồi tệ phá giới. Với người an trú trong tâm Phật bất sinh thì không cần nói đến giới. Giới được dạy là để giúp chúng sinh, không để giúp Phật. Mọi người khi cha mẹ mới sinh, chỉ có duy nhất cái tâm Phật bất sinh. Bởi thế, hãy an trú trong tâm bất sinh ấy. Khi an trú trong bất sinh, thì bạn đã là một vị Phật sống ngay bây giờ rồi. Và vị Phật ấy cố nhiên không dễ dời những chuyện như thọ giới. Bởi thế, không có giới điều nào cho ông ta thọ cả. Bày đặt những chuyện như thọ giới thì không phải là ý nghĩa của tâm bất sinh. Khi bạn an trú trong bất sinh thì không có cách gì bạn phạm giới nổi. Từ nơi bất sinh, giới luật cũng thành phụ thuộc nhảm nhí. Trong chỗ bất sinh, thực sự không có gì là giới luật. Cũng một chuyện ấy, một vị giảng sư Phật giáo đến bảo tôi, thay vì cứ nói đi nói lại mãi một chuyện ấy trong các thời giảng, hết ngày này sang ngày khác, đáng lẽ thỉnh thoảng Ngài nên kể vài mẩu chuyện thần thông biến hóa trong đạo Phật để cho người ta xả hơi đôi chút có hơn không? Dĩ nhiên có lẽ ông ta nói có lý. Có thể là tôi rất ngu đần, nhưng nếu làm vậy mà cung cấp được điều gì thực sự hữu ích cho người ta, thì dù có ngu đần hay không ngu đần, tôi cũng có thể ráng học thuộc lòng vài mẩu chuyện. Tuy nhiên, giảng dạy những thứ ấy không khác gì cho người ta ăn thuốc độc, mà cho người ăn độc dược là điều chắc chắn tôi không thể làm. Tôi không giảng đạo Phật. Sư lại nói: Tôi không giảng dạy người ta bằng cách trích dẫn những lời nói của chư Phật, chư Tổ, vì tôi có thể làm việc ngay với chính tự ngã của mỗi con người, nên không cần chất thêm lên đó những trích dẫn lời Phật, Tổ. Tôi không nói về đạo Phật, không nói về đạo thiền. Thực sự là không cần gì nói đến những thứ ấy, vì tôi hoàn toàn có thể được việc trong lúc chỉ cần trực tiếp với những bản ngã con người ngay đây, trong hiện tại, nên tôi không cần nói Phật, cũng không cần nói thiền. Gặp những bậc thầy Dosa và Ingen. Trước năm 30 tuổi, tôi vẫn tiếp tục mặc áo Jitoku, không khoác thêm tăng bào. Chú thích: Jitoku là một kiểu áo dành cho người tập sự và cư sĩ. Người dịch chú thích. Hết chú thích. Nhưng năm tôi được 30 tuổi, thầy tôi đề nghị tôi nên đến viếng vị thiền sư Trung Hoa Dosa Trogen ở Nanin San vừa mới đến Nagasaki. Chú thích: thầy tôi là thiền sư Umpo, vị thầy đầu tiên của Bankei. Nanin San nay thuộc tỉnh Phúc Kiến. Hết chú thích. Khi tôi quyết định đi, thầy bảo: lâu nay ông mặc vậy cũng được, nhưng bây giờ khi đến ý kiến một vị sư Trung Hoa, ông mặc vậy không xong. Ông nên vì Pháp mà từ nay về sau hãy mặc tăng bào. Vậy hãy mặc mà đi viếng Dosa. Thế là theo lời dạy của thầy, lần đầu tiên tôi vận tăng bào mà đi viếng Dosa. Tôi trình bày ngay kiến giải của mình. Dosa nhìn tôi từ đỉnh đầu xuống đến gót chân rồi bảo: ông đã vượt qua sống chết. Trong số những thiền sư thời ấy, chỉ có Dosa có thể gọi là xác chứng được kinh nghiệm giác ngộ của tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Bây giờ khi nhìn lại, tôi vẫn không thấy Dosa khả dĩ chấp nhận được. Giá mà Dosa vẫn còn sống đến ngày nay, thì tôi đã có thể giúp ông trở thành một con người khá hơn. Nhưng ông là một người thiếu may mắn và đã chết sớm. Tôi rất lấy làm tiếc. Khi tôi là một thành viên trong chúng hội của Dosa, đại chúng gửi thư sang Trung Quốc để cung thỉnh thiền sư Ingen. Vị này đến Nhật khi tôi còn ở với Dosa. Ông lên bờ tại cảng ở Nagasaki. Tôi cùng đi trong đoàn đón rước ông. Nhưng khi vừa thấy ông bước ra khỏi tàu để lên bờ, tôi nhận ra ngay ông không phải là con người của bất sinh. Vì lý do đó mà tôi không bao giờ theo học với ông ta cả. Tôi sẵn sàng làm chứng cho các bạn. Tất cả quý vị ở đây hiện tại thật là vô cùng may mắn. Lúc tôi còn trẻ, không có những bậc thầy giác ngộ. Hoặc nếu có, tôi đã không đủ may mắn gặp được. Lại vì thuở bé tôi rất ngu đần, nên đã phải chịu gian nan không thể tưởng tượng được. Ôi, tôi đã phấn đấu một cách vô ích làm sao. Tôi không thể nào quên được những nỗ lực vô bổ ấy đã để lại một ấn tượng sâu xa trong người tôi. Tôi phải học rất vất vả, học từ kinh nghiệm. Đó là lý do tôi cố xuất hiện như thế này mỗi ngày để thúc giục quý vị, vì tôi muốn tất cả quý vị giác ngộ một cách tiện nghi thoải mái, không có một phấn đấu vô dụng nào như tôi đã làm. Tất cả quý vị phải tự thấy mình may mắn lắm. Quý vị còn tìm được ở đâu thứ cơ hội như thế này? Tôi không định kể cho quý vị nghe chuyện này. Về thời trai trẻ, chính vì ngu độn mà tôi đã phấn đấu một cách vô ích như thế nào. Nhưng tôi sẽ đáng trách nếu trong quý vị có người nào cũng làm như tôi, vì tưởng không phấn đấu cam go thì không thể nào chứng ngộ chân lý. Bởi thế, mặc dù tôi không định nói, các bạn trẻ hãy lắng nghe cho kỹ. Bởi vì không cần phải trải gian nan như tôi, quý vị vẫn có thể đạt đến sự chứng ngộ hoàn toàn. Trước hết, để tôi kể cho các bạn nghe về những phấn đấu của tôi, rồi các bạn sẽ thấy không cần làm như Ban Khe, các bạn cũng có thể đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Tôi muốn các bạn hãy nhớ lấy điều ấy trong khi lắng nghe. Vậy hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ bắt đầu. Cha tôi họ Suga, vốn là một Ronin hay hiệp sĩ độc lập, theo đạo Khổng, xuất thân từ Shikoku. Ông đến định cư tại vùng này. Ở đây tôi được sinh ra, nhưng ông qua đời lúc tôi hãy còn bé, để lại một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn. Chú thích: Shikoku là một trong năm đảo lớn của quần đảo Nhật Bản, nay thuộc quận Tokushima. Hết chú thích. Theo bà kể, thì hồi thơ ấu tôi là một đứa trẻ hư hỏng, làm đầu têu bọn trẻ phá làng phá xóm. Nhưng vào lúc chỉ mới chừng 2-3 tuổi, tôi đã sợ chết. Mỗi khi tôi khóc mà có người nào làm bộ như chết hoặc bảo tôi có người nào chết, thì tôi nín khóc ngay và lại còn chấm dứt bất cứ trò nghịch phá nào nếu gặp lúc tôi đang chơi nghịch. Dần dà tôi lớn lên. Khi tôi còn niên thiếu, đạo Khổng đang thịnh hành. Mẹ tôi gửi tôi đến một ông thầy bắt tôi học thuộc lòng sách đại học. Chú thích: vào thời đại Tokugawa, thế kỷ thứ 17 ở Nhật, sách đại học là một chương trong lễ ký, là chương trình học giữa lòng chính thống vì nó ngắn và dễ học nhất trong các sách nho, chỉ cốt cho trẻ tập viết và học thuộc lòng, không cần giảng nghĩa. Hết chú thích. Nhưng khi đọc câu đại học chi đạo tại Minh Minh Đức, cái học lớn lao là phải làm sáng cái đức sáng, tôi không thể hiểu đức sáng là cái gì. Hết sức hoài nghi, tôi thắc mắc về nó một thời gian. Có lần tôi đến hỏi một vài nhà nho: đức sáng là cái gì? Hãy nói cho tôi biết đức sáng là cái gì cái đã. Nhưng không ai biết để trả lời tôi. Nhưng một hôm có người bảo tôi: những điều khó như thế chỉ có các thiền sư mới hiểu nổi. Hãy đi mà hỏi các vị ấy. Dù chúng tôi có thể đọc vanh vách chữ nghĩa trong các cổ thư Trung Hoa, nhưng khi hỏi đến đức sáng là cái gì, chúng tôi cũng chịu, không hiểu được. Ồ, thì ra sự thể là như vậy. Tôi than thầm, thấy mình vẫn còn ở mãi trong u tối. Vì trong vùng lân cận chẳng có vị thiền sư nào, nên tôi không có dịp hỏi ai. Tuy thế tôi liền lập chí, thế nào mình cũng phải tìm cho ra ý nghĩa của đức sáng và sẽ nói cho mẹ già nghe trước khi bà nhắm mắt. Mặc dù chưa hiểu được điều ấy, tôi cũng đã mong mỏi trước hết sẽ nói cho mẹ nghe vì bà đã già, có thể chết bất cứ lúc nào. Với hy vọng giải quyết nghi vấn về đức sáng, tôi đi lang thang khắp nơi một cách vô vọng, tìm kiếm khắp chỗ. Bất cứ nơi nào mà tôi nghe có buổi thuyết pháp, nói chuyện, diễn thuyết, thì dù cách xa đến mấy, tôi cũng vội vàng đi đến. Khi trở về nhà, tôi tường thuật lại cho mẹ những gì có ý nghĩa mà tôi đã nghe được, nhưng thắc mắc của tôi về đức sáng vẫn chưa tìm ra giải đáp. Sau đó tôi quyết định đi viếng một thiền sư. Khi tôi hỏi ông về đức sáng, ông bảo: nếu cậu muốn hiểu thì hãy tọa thiền đi, rồi sẽ hiểu đức sáng là gì. Kết quả là ngay sau đó tôi khởi sự tập tọa thiền. Tôi đi vào trong núi, không ăn gì cả trong vòng 7 hay cả đến 10 ngày, tìm một đỉnh núi nhọn mà ngồi, vén áo để lưng trần dựa vào đá núi, cương quyết thiền định tới cùng, dù có phải chết, không rời khỏi chỗ ấy cho đến khi cuối cùng tôi ngã vật xuống. Vì không có cách gì nhờ người mang thực phẩm đến, nên thường tôi không ăn gì cả trong nhiều ngày. Nhưng vì chỉ muốn một điều là giải đáp về đức sáng, nên tôi chẳng quản ngại ngất xỉu vì đói, và nhất định không để cho sự đói khát cản trở mình. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể giải quyết thắc mắc về đức sáng. Sau đó, tôi trở về quê hương dựng một cái chòi để nhập thất. Có những lúc hoàn toàn tập trung vào pháp niệm Phật, tôi ngồi suốt cả ngày đêm không đặt lưng xuống chiếu. Chú thích: pháp niệm Phật Nembutsu, một pháp môn thiền định bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục mà các thiền sư áp dụng để định tâm. Hết chú thích. Cứ thế, tôi mò mẫm một cách vô vọng, nỗ lực mỗi ngày mà thắc mắc của tôi về đức sáng vẫn chưa được giải quyết. Không kể gì mạng sống, tôi hành thân hoại thể đến độ da mông tôi bị rách nát, mà hậu quả là tôi chỉ có thể ngồi một cách hết sức đau đớn khó nhọc. Tuy nhiên, khi nhìn lại quãng đời ấy, tôi thấy lúc bấy giờ sức chịu đựng của tôi cũng khá, nên mặc dù đau đớn như vậy, tôi vẫn không chịu nằm nghỉ lấy một ngày. Vì da thịt sau mông bị lở loét, nên tôi phải lót một lớp giày giấy bổi để ngồi lên trên và thay hết lớp này đến lớp khác. Mặc dù vậy, máu vẫn không ngừng tuôn ra, và vì quá đau đớn, đôi khi tôi phải lót bông vải hay bất cứ gì ở phía dưới. Thế nhưng tôi vẫn có thể trải qua trọn một ngày đêm không đặt lưng nằm. Vì nỗ lực quá căng vào những năm ấy, cuối cùng tôi ngã bệnh nặng. Vẫn chưa giải quyết được vấn đề đức sáng. Tôi phấn đấu với nó một thời gian, chịu đựng gian khổ ê chề. Bệnh tôi càng ngày càng nặng, cơ thể gầy mòn. Mỗi khi ho, đàm lại khạc ra từng cục máu to tròn bằng ngón tay cái, đặt đến nỗi có khi nó bắn vào vách rồi lăn xuống. Khi ấy mọi người quan tâm đến tôi đều nói: nhất định không xong rồi, chú phải nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Bởi thế, theo lời khuyên của họ, tôi rút về gian chòi mướn một người tớ trai. Nhưng bệnh tình của tôi tới hồi nguy kịch, suốt 7 ngày liền tôi không thể nào nuốt được một chút gì ngoài chút ít nước cháo lỏng. Do đó, tôi nhận ra mình sắp chết. À ra thế, không còn gì có thể làm được nữa. Tôi tự nhủ, nhưng không tiếc nuối gì, ngoài ra là nghĩ mình sắp chết mà không hoàn tất được ước nguyện ấp ủ từ lâu. Ngay khi ấy, tôi có một cảm giác lạ lùng nơi cổ họng, và khi khạc vào vách tường, tôi để ý thấy một viên tròn đông đặc màu đen như cái hộp đào đang lăn xuống. Sau đó, tôi cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm một cách lạ lùng, và đó là cái lúc tôi chạm phải nó. Mọi sự đều tự giải quyết hoàn toàn ổn thỏa với bất sinh. Bấy lâu nay, vì không nhận ra điều này, nên tôi đã nỗ lực đến kiệt sức một cách vô dụng. Cuối cùng, tôi mới thấy tôi đã lầm. Bấy giờ, cảm thấy tinh thần sảng khoái, tôi gọi người tớ nấu cháo ăn. Người đầy tớ của tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy một kẻ sắp chết lại đòi ăn như vậy. Anh ta sung sướng la lên và vội vàng luống cuống đi nấu cháo. Vì hấp tấp nên anh ta đã dọn cho tôi ngay cháo còn sống. Song tôi vẫn mặc kệ, ăn liền mấy bát đầy mà vẫn không sao cả. Sau đó tôi dần dần bình phục và sống cho đến ngày nay. Cuối cùng tôi đã thực hiện được ước mơ tôi hằng ấp ủ, là san sẻ chân lý tôi đã chứng ngộ cho mẹ tôi trước khi bà qua đời. Từ khi tôi ngộ ra rằng mọi sự được thu xếp xong xả hoàn toàn nhờ cái bất sinh, không người nào trong xứ có thể phản bác tôi được. Nếu trong lúc tôi mò mẫm một cách vô vọng như thế mà có người nào đã giác ngộ, nói cho tôi biết ngay từ đầu, như tôi đang nói cho quý vị hiện nay, thì có lẽ tôi đã khỏi uổng phí bao nhiêu phấn đấu vô ích. Nhưng vì hồi đó không tìm ra được một người nào như thế, nên tôi đã phải trải qua một thời gian dài khó nhọc, phấn đấu vượt quá sức chịu đựng. Cũng vì thế mà đến bây giờ, tôi vẫn còn là một kẻ ốm yếu, không thể ra gặp gỡ quý vị nhiều như tôi muốn. Khi đã trực ngộ được mọi sự đều được thu xếp ổn thỏa nhờ cái bất sinh, tôi mong muốn nói lên điều ấy với một người nào. Trong khi tôi hoang mang chưa biết ai là người tôi nên đi gặp, thì thầy tôi bảo, ở Mino có bậc thầy tên Gudo, nghe nói ông là người tốt, có thể ông ta sẽ xác chứng cho kinh nghiệm của chú, vậy chú nên đến trình bày với ông ta. Chú thích: mẹ Bankei về sau cũng xuất gia với tên Myo Setsu, mất năm 1680, lúc bà 91 tuổi. Thầy tôi, tức Umpo Mino, nay là quận Gifu. Gudo, Gudo Toshoku, 1579-1661, là một trong những bậc thầy thuộc tông Thiên Thai vào đầu thời đại Tokugawa. Ông cũng thuộc hệ phái Umpo, thầy của Bankei. Phái này sẽ phát xuất thiền sư nổi tiếng vào thế kỷ thứ 18 là Hakuin Ekaku, Bạch Ẩn, 1685-1769. Hết chú thích. Hy vọng gặp được Gudo để trình bày sở chứng, tôi theo lời thầy khuyên và khởi hành đi Mino để gặp vị thiền sư. Nhưng khi tôi đến nơi thì ông đã đi Edo. Chú thích: Edo, tức Tokyo ngày nay, vào thời đại Tokugawa, đó là thủ phủ Nhật Bản thay cho Kyoto. Hết chú thích. Thế là tôi không gặp được ông và về sau cũng không có dịp nào để nói chuyện với ông cả. Sau khi đã lặn lội từ xa đến mà không đạt mục đích, tôi quyết định thay vì bỏ về, sẽ đi viếng những thiền sư trong vùng ấy. Khi đến nơi họ, tôi tự giới thiệu, tôi là một tu sĩ thiền từ Bansu đến, với hy vọng duy nhất là thăm viếng và nhận được chỉ giáo của chư vị. Chú thích: Bansu, tức tỉnh Harima, nay là quận Hyogo. Hết chú thích. Khi những vị thầy đã trình bày những lời dạy của họ, tôi xin mạn phép được phát biểu. Tôi nói: tôi biết thật là không phải phép, nhưng xin chư vị thứ lỗi cho khi tôi nói điều này. Tôi không phải là không biết ơn về những lời dạy của chư vị, nhưng tôi có cảm tưởng như là người ta chỉ gãi ngứa cho tôi ở ngoài giày, chưa đạt tới cái cốt tủy. Rất thành thực, những vị thầy ấy bảo tôi: đúng như ông nói, mặc dù mang tiếng làm thầy, chúng tôi chỉ có học thuộc lòng những danh từ trong kinh điển và ngữ lục để dạy lại người ta. Chúng tôi phải hổ thẹn mà nói rằng vì bản thân mình chưa thực chứng nên khi nói pháp sự giảng dạy của chúng tôi quả thật chỉ như gãi ngứa ngoài giày, không làm ông thỏa mãn. Ông rất hiểu chúng tôi vậy, chắc ông không phải là người tầm thường. Thế là, vì không tìm ra được người nào ấn chứng cho kinh nghiệm giác ngộ của mình, tôi trở về nhà, đóng cửa nhập thất. Trong khi quan sát nhu cầu mọi người và tìm phương cách trình bày điều tôi đã chứng để cứu giúp họ, tôi nghe tin bậc thầy về thiền là Đô Sa từ Trung Quốc đã đến, đang ở Nagasaki. Theo lời chỉ giáo của thầy tôi đến ý kiến Đô Sa. Khi tôi trình bày chỗ ngộ của mình, ông tuyên bố, chú là người đã vượt qua sinh tử. Thế là, chỉ khi đến nơi Đô Sa, cuối cùng tôi mới nhận được một chút xác nhận về sự chứng ngộ của mình. Vào thời ấy, thật khó mà tìm ra được người nào có thể xác chứng một cách chắc chắn kinh nghiệm của tôi, nên tôi gặp khá nhiều vất vả. Bởi thế cho nên khi nghĩ lại tôi đã khổ đến thế nào, bây giờ tôi phải đi ra mỗi ngày như vậy để gặp tất cả quý vị, mặc dù tôi đang đau ốm. Nếu trong đây có người nào đã kinh nghiệm được sự giác ngộ, bất cứ là ai, thì lý do duy nhất mà tôi ra đây là để làm chứng cho vị ấy. Quý vị quả là rất may mắn, vì quý vị đã có một người có thể xác chứng cho kinh nghiệm giác ngộ của mình. Nên nếu ai trong đây đã giác ngộ hoặc nghĩ mình đã hiểu vấn đề, thì xin hãy bước ra và hãy nói lên cho tôi nghe. Tôi sẵn sàng làm chứng. Tuy nhiên, nếu chưa có ai hiểu, thì hãy lắng nghe tôi nói và hãy chứng ngộ cho rốt ráo. Chứng ngộ rốt ráo rằng cái bất sinh đang chiếu sáng một cách kỳ diệu đó chính là tâm Phật. Là như thế này. Giả sử 10 triệu người đồng thanh tuyên bố con quạ là con cò. Con quạ đen không cần ai nhuộm, cũng như con cò trắng không cần ai tẩy. Đó là điều chúng ta vẫn thấy biết như chuyện đương nhiên. Bởi vậy, dù cho không những 10 triệu người, mà tất cả mọi người trong nước đều đồng thanh tuyên bố con quạ là con cò, bạn vẫn không bị lừa bịp mà tuyệt đối vững tin nơi mình. Đó là ý nghĩa của sự chứng ngộ rốt ráo. Hãy chứng ngộ rốt ráo rằng cái gì bất sinh chính là tâm Phật. Tâm Phật thực sự là bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu, và mọi sự được sắp đặt hoàn toàn ổn thỏa với cái bất sinh, để cho dù có nghe bất cứ những gì người ta cố nói với bạn, bạn cũng đừng để cho họ lừa bịp. Bạn sẽ không chấp nhận những si mê lầm lạc của người khác. Lúc tôi còn trẻ và khởi sự giảng dạy giáo lý chân thực về bất sinh, không ai có khả năng hiểu được. Khi nghe tôi nói, người ta dường như nghĩ tôi là một thứ tín đồ tà giáo hay theo Kitô giáo. Chú thích: vào giữa thế kỷ 16, Kitô giáo du nhập Nhật Bản do những nhà truyền giáo Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Sau một thời oanh liệt ngắn, tôn giáo mới này bị chính quyền nghi kỵ và thẳng tay đàn áp suốt thời đại Tokugawa dài hơn 2 thế kỷ. Hết chú thích. Vì vậy, họ sợ hãi không dám đến gần tôi. Nhưng dần dà, họ nhận ra mình đã lầm và thấy những gì tôi giảng dạy đúng là chánh pháp. Bây giờ, trái ngược với tình trạng lúc đầu không ai dám bén mảng đến gần, tôi lại bị khách khứa tràn ngập. Những người nôn nóng muốn gặp tôi, lắng nghe giáo lý tôi giảng. Họ theo tôi liên tục tới nỗi không để tôi yên dù chỉ một ngày. Đó, sự tình là như thế đó. Trong 40 năm ở đây, thỉnh thoảng tôi giảng giáo lý chân thực về bất sinh cho mọi người, nên kết quả là vùng này đã sản sinh nhiều người khá hơn những giảng sư về đạo Phật. Bởi thế với các bạn cũng vậy, sao cho công khó của quý vị từ xa xôi đến sẽ được đền bù bằng cách khi trở về, quý vị đã hoàn toàn chứng ngộ Pháp. Thực chứng cái bất sinh một cách rốt ráo, để đừng chuyển nó thành những vọng tưởng.